kho sách nói.com.vn. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Phần 2.11. Giáo dục trẻ không tồn tại một khuôn mẫu cố định. Ở các phần trên, tôi đã phân tích từ nhiều góc độ khác nhau về tầm quan trọng của việc tạo môi trường giáo dục tốt cho trẻ. Đương nhiên, vai trò quan trọng nhất trong nuôi dạy trẻ vẫn nằm ở người mẹ. Người mẹ được kỳ vọng phải luôn quan tâm sát sao đến sự trưởng thành hàng ngày của con để đưa ra phương pháp giáo dục phù hợp nhất. Ở phần này, tôi sẽ trình bày các phương pháp cụ thể ấy, hy vọng nó sẽ trở thành những tham khảo hữu ích cho các bà mẹ. Khi tôi khuyên các bà mẹ hãy cho con mình nghe những bản nhạc hay, cho con mình xem những bức tranh đẹp, thì lẽ đương nhiên các bà mẹ sẽ hỏi lại rằng, cụ thể là loại âm nhạc nào? Những bức tranh của họa sĩ nào? Phần lớn các bà mẹ sẽ nghĩ đến nhạc của Beethoven hay của Mozart, tranh của Van Gogh hay của Picasso. Chú thích 1. Vincent Van Gogh, sinh năm 1853, mất năm 1890, là danh họa Hà Lan thuộc trường phái ấn tượng. Chú thích 2. Pablo Picasso, sinh năm 1881, mất năm 1973, là họa sĩ và nhà điêu khắc lừng danh người Tây Ban Nha, một trong hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Hết chú thích. Bản thân chúng tôi cũng tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia xem nhạc nào, bức họa nào là tốt để giới thiệu cho các bà mẹ. Tuy nhiên, đây chỉ là những ví dụ để tham khảo chứ không phải là duy nhất. Con người rất dễ bị lôi cuốn vào một khuôn mẫu nhất định. Nếu không được khuyên cụ thể là hãy làm như thế này, hãy bắt chước đúng như thế kia, thì có vẻ họ sẽ không yên tâm. Nhưng sự thực là không hề có một khuôn mẫu nhất định trong việc giáo dục con trẻ. Chính vì thế, hãy đừng dập khuôn. Đơn giản, hãy dạy trẻ những gì các mẹ nghĩ là tốt cho con là được. Tôi nghĩ, một trong những điểm yếu cố hữu trong giáo dục của người Nhật là chúng ta luôn làm theo một công thức đã định sẵn. Trẻ lên 4 thì cho đi mẫu giáo, tròn 6 tuổi thì đi học lớp 1. Đơn thuần dựa theo thước đo tuổi để quyết định môi trường học cho trẻ mà bỏ qua năng lực thực chất của trẻ. Trẻ mẫu giáo được dạy vẽ tranh, được dạy đếm số. Trẻ tiểu học năm nhất được dạy cách viết chữ mềm hiragana. Lên lớp 2 được dạy thêm chữ Hán. Tất cả được tuân theo một khuôn mẫu máy móc. Giáo dục trẻ trước tuổi mẫu giáo cũng vậy. Nếu không có một chuẩn mực, một công thức nhất định, chúng ta sẽ rất lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, chúng ta hãy tâm niệm rằng khuôn mẫu không phải cái để ta gò bó tuân theo, mà là cái để chúng ta phá vỡ, vươn ra ngoài. Như thế có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 2.11. Ngay sau đây sẽ là nội dung của phần 2.12. Hãy tạo ra tật xấu, bế trẻ nhiều hơn. Trẻ đang quấy mà được bế thì sẽ nín khóc, vui cười trở lại. Đây có lẽ là điều mọi bà mẹ đều biết và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong quá trình chăm sóc con trẻ. Nhưng người xưa quan niệm rằng bế nhiều sẽ tạo thói quen xấu cho trẻ. Chúng ta dỗ trẻ khóc bằng cách bế và nựng chúng. Hành động mang tính thói quen này bị nhiều người cho rằng sẽ làm hư trẻ. Trẻ sẽ nín khóc nếu được bế và sẽ khóc mãi nếu không được bế. Vậy sự thật là thế nào? Có phải bế sẽ làm hư trẻ hay không? Trong quá trình nuôi dạy trẻ, chắc hẳn cha mẹ nào cũng tâm niệm không nên nuông chiều trẻ quá mức, không thương trẻ một cách mù quáng. Nhưng tôi nghi ngờ khi người ta nói rằng bế trẻ là một cách nuông chiều trẻ quá mức. Một đứa trẻ chưa biết đến ngôn ngữ, chưa biết đưa ra những phản ứng bằng hành động cụ thể, thì khóc chính là công cụ duy nhất để chúng thể hiện ý mình với người xung quanh. Khi đứa trẻ khóc, không ít thì nhiều, chúng phát ra tín hiệu để bày tỏ một điều gì đó. Khi phát ra tín hiệu mà bị bỏ mặc, đồng nghĩa với việc trẻ không được đáp ứng nhu cầu của mình. Nghĩa là trẻ muốn giao tiếp nhưng không được hồi đáp. Một điều mà chúng ta đều hiểu là đối với một em bé mới sinh, Sự vuốt ve âu yếm của người mẹ có vai trò quan trọng bậc nhất cho sự phát triển tâm lý ở trẻ. Tiến sĩ Harry Harlow, trưởng Trung tâm Nghiên cứu Bộ Linh trưởng, trường đại học danh tiếng Wisconsin, Hoa Kỳ, đã làm thí nghiệm tách một con khỉ mới sinh ra khỏi khỉ mẹ, cho nuôi dưỡng bằng khỉ mẹ nhân tạo để theo dõi phản ứng tìm kiếm mẹ của con khỉ này. Khỉ mẹ nhân tạo là hai hình nộm, một làm bằng vải, một bằng kim loại. Các hình nộm này được cài đặt thiết bị tỏa nhiệt bằng thân nhiệt của khỉ, có thể đung đưa nhẹ nhàng, có gắn bình sữa. Kết quả là khỉ con không chỉ thích sữa, hơi ấm mà còn thích những cảm giác êm ái, những động tác đung đưa như du ngủ. Tiến sĩ Harlow khẳng định rằng con người cũng vậy, khi mới sinh ra đều tìm kiếm hơi ấm, bầu sữa, cảm giác êm ái bình yên và cả những cái đong đưa nhẹ nhàng của người mẹ. Hành động ôm, bế trẻ vào lòng đung đưa giúp ích rất nhiều trong việc nuôi dưỡng trẻ có một trái tim khỏe mạnh. Hãy tạo ra tật xấu bế trẻ nhiều hơn là một cách nói pha chút cường điệu hóa, nhưng tôi chỉ mong muốn các bà mẹ dùng cách này để giao tiếp với trẻ nhiều hơn. Cậu bé người rừng nổi tiếng tên là Victor of Aveyron, sinh năm 1788, mất năm 1828, bị bỏ rơi trong rừng từ khi mới sinh ra, đã từng nói rằng cậu cảm thấy an toàn nhất là khi được ai đó nắm tay, chứng tỏ rằng hành động này sẽ nuôi dưỡng trẻ thành người có tình cảm phong phú. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.12. Tiếp theo mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiếp phần 2.13, ngủ chung là cách giao tiếp không thể tuyệt vời hơn với trẻ. Như tôi đã nói ở phần trên, từ xưa chúng ta hay quan niệm bế trẻ là một tật xấu. Tương tự như vậy, cho trẻ ngủ chung cũng là một tật xấu. Đương nhiên, sẽ là khó khăn cho các bà mẹ nếu như trẻ không chịu ngủ mà không được ngủ chung. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe bà mẹ nào than phiền về điều này. Hơn nữa, xét về mặt làm sao để giáo dục tính cách và tư duy cho trẻ một cách tốt nhất, thì tôi có thể đưa ra những ý nghĩ mới về lợi ích của việc cho trẻ ngủ chung. Lý do đầu tiên là, với một người mẹ ban ngày bận công việc, thì đây là khoảng thời gian quý báu để trò chuyện cùng trẻ. Khoảng thời gian ấy có thể rất ngắn ngủi, là khoảng thời gian trước khi trẻ đi vào giấc ngủ. Lý do thứ hai, khoảng thời gian trẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chính là lúc hệ thần kinh của trẻ yên bình nhất, dễ tiếp nhận thông tin nhất. Những khoảnh khắc này, chỉ trừ trường hợp người mẹ ngủ thiếp đi trước, nếu ta hát ru cho trẻ nghe, kể chuyện cho trẻ, đọc sách cho trẻ thì sẽ có hiệu quả hơn bất cứ khi nào. Với những người cha ban ngày bận việc ngoài xã hội thì khoảnh khắc ôm con ngủ lúc này chính là cơ hội tuyệt vời nhất để trò chuyện cùng con. Cố hiệu trưởng trường đại học Toyo, giáo sư Kaya Seiji kể rằng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ông đều ôm cháu vào lòng và đọc sách cho cháu nghe. Có những khi nửa tỉnh nửa mơ đọc sách cho cháu nghe, tưởng cháu ngủ rồi ông dừng đọc, mới nhận ra cháu vẫn thức và chăm chú lắng nghe. Ông thổ lộ rằng đọc sách cho cháu nghe là một việc cực kỳ có ích. Ở Liên Xô cũ, có hẳn một bộ môn nghiên cứu về phương pháp ngủ. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng khi con người mới chợp mắt, trong trạng thái ngủ chưa sâu, nếu ta cho nghe những thông tin, con người sẽ ghi nhớ đậm sâu một cách vô thức. Áp dụng lý luận này vào khoảnh khắc lúc trẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chắc hẳn sẽ mang lại những hiệu quả bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.13. 2.14. Đứa trẻ được nuôi dạy bởi người mẹ mù âm nhạc, đương nhiên sẽ mù tịt về âm nhạc, sẽ được kho sách nói.com.vn gửi đến các bạn tiếp ngay sau đây. Tôi từng được nghe nhiều bà mẹ ca thán: con trai tôi chẳng có khiếu âm nhạc hay hội họa gì cả, cha nó cũng vậy, đúng là do di truyền mà nên. Thực tế cho thấy, cha mẹ không có khiếu thì đa phần con cái họ cũng không có khiếu. Nhưng tôi dám khẳng định một điều rằng, năng khiếu không phải do di truyền. Thử giả sử bạn là người mẹ không có khiếu về âm nhạc, hay nói cách khác bạn mù tịt về âm điệu. Bạn hát cho con bạn nghe, nhưng bị sai nhạc điệu, Hay bạn mở cho con bạn nghe những bản nhạc lệch âm điệu, thử hỏi đầu óc con bạn sẽ trở nên thế nào? Đương nhiên những bài nhạc lệch điệu ấy sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của trẻ, theo dạng nhận thức nguyên mảng. Khi trẻ hát, những âm điệu đã được nguyên mảng hóa ấy sẽ được tái hiện y nguyên. Trẻ sẽ cất lên tiếng hát bị lệch về âm điệu. Khi đó, các bà mẹ lại nhầm tưởng rằng con mình không có khiếu âm nhạc, và lý do để đổ thừa lại là di truyền. Ngay cả Beethoven hay Mozart, nếu được chăm sóc bởi một người mẹ mù âm nhạc thì chắc chắn tên của hai ông không thể được nhắc tới đến tận ngày hôm nay. Tôi có quan điểm rằng chính những đứa trẻ bị coi là mù âm nhạc mới có đôi tai cực tốt. Vì sao ư? Đơn giản bởi chúng có thể bắt chước nguyên si những âm điệu lệch lạc mà mẹ đã cho nghe. Thêm một ví dụ nữa về việc mù âm nhạc ở trẻ có thể chữa khỏi. Để chứng tỏ rằng mù âm nhạc không phải do di truyền, thầy giáo dạy violon hàng đầu của Nhật, ông Suzuki Shinichi, đã từng tiếp nhận một chú bé 6 tuổi bị coi là mù âm nhạc để chữa trị. Thật bất ngờ là chú bé đã khắc phục xuất sắc điểm yếu cố hữu của mình. Cũng không phải là một ngoại lệ, mẹ của chú là một người hoàn toàn kém về âm nhạc. Được nuôi dạy bởi người mẹ kém về nhạc, nên con mới bị kém như thế này. Nghĩ vậy, nhạc sĩ Suzuki bèn tập cho chú bé nghe lại tất cả những bản nhạc mà mẹ đã cho nghe, nhưng được chỉnh sửa đúng âm điệu. Chú được cho nghe lại những bản nhạc đúng âm điệu cả trăm nghìn lần. Nhờ vậy, những mảng âm nhạc sai lệch đã ăn sâu trong bộ nhớ của chú bé, dần dần bị phai nhạt. Thay vào đó là những bản nhạc đã được sửa đúng âm sắc, và sự mù nhạc của chú bé đã được chữa lành theo cách đó. Không dừng lại ở mức độ đó, chú bé kia đã có thể chơi những bản concerto của Johannes Brahms hay của Beethoven một cách hoàn hảo. Chú thích: Johannes Brahms, sinh năm 1833, mất năm 1897, là nhà soạn nhạc, người chỉ huy dàn nhạc người Đức. Hết chú thích. Ít lâu sau, chú bé đã được tham dự Đại hội Hòa tấu âm nhạc tổ chức ở Canada. Qua những chuyện này, chẳng phải quá lời khi khẳng định rằng khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ suy rộng ra mức độ phát triển của trí não, tính cách của trẻ được quyết định bởi không gì khác, chính là những hành động thường ngày của người mẹ. Những điệu bộ, cử chỉ, những tâm tư tình cảm tưởng chừng rất đỗi bình thường của người mẹ lại là những tác nhân gây ra những ảnh hưởng không lường trước được cho bản thân con trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 2.14. Tiếp theo, mời các bạn hãy lắng nghe các phần sau cùng với kho sách nói.com.vn.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Tiếp theo ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe phần 2.15 Khi trẻ EA thì hãy trò chuyện. Trong cuốn sách từng bán chạy nhất tại Mỹ với tựa đề Cách mạng giáo dục trẻ thơ đã đề cập đến phương pháp dạy trẻ tuổi ấu thơ như sau. Nhóm nghiên cứu chương trình thử nghiệm cho những giáo viên mầm non đã qua lớp huấn luyện đặc biệt về kỹ năng nuôi dạy trẻ nhỏ, đến thăm những nhà trẻ hoặc các gia đình và tiến hành dạy các em nhỏ. Ở thủ đô Washington, họ cũng đã làm thử nghiệm như vậy. Họ cho các giáo viên mầm non này đến nhà của 30 trẻ nhỏ trong độ tuổi 15 tháng tuổi ở khu phố ổ chuột của người da đen. Ngoại trừ ngày Chủ nhật ra, thì mỗi ngày những giáo viên mầm non này đều dành khoảng 1 giờ để chơi đùa và nói chuyện với từng em nhỏ. Tiến sĩ tâm lý học R. Schaffer đã giải thích đây là phương pháp kích thích sự tăng trưởng trí não của trẻ bằng việc tập trung vào việc phát huy năng lực ngôn ngữ cho trẻ. Sau đó, vị giáo sư này còn làm một thí nghiệm khác như sau. Ông gửi 9 phụ nữ trẻ đến thăm những gia đình có con nhỏ ở độ tuổi 14 tháng tuổi và cũng thực hiện những bài học giống như những giáo viên mầm non kia. Khi các em được 27 tháng tuổi, kết quả kiểm tra đã cho thấy chỉ số IQ của các bé này cao hơn những bé bình thường khác từ 10 đến 15 điểm. Và ở tất cả các hạng mục liên quan đến ngôn ngữ, các em đều có kết quả xuất sắc. Câu chuyện về thí nghiệm thực tế ở trên đã mở ra những giải pháp cải thiện nuôi dạy con dành cho những gia đình nghèo khi người mẹ phải đi làm mà không có điều kiện ở nhà chăm con. Đó là việc giao tiếp, trò chuyện với con dù chỉ một chút thời gian cũng là những kích thích tuyệt vời giúp trẻ phát triển trí tuệ. Thậm chí, thí nghiệm trên còn chỉ ra một điều rằng chỉ với một người xa lạ đến chơi với trẻ mà đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Huống hồ với các bậc cha mẹ vốn dạt dào tình yêu thương, chỉ cần bỏ chút công phu thì hiệu quả sẽ còn cao hơn gấp bội. Khi trẻ được 2 đến 3 tháng tuổi là bắt đầu biết nhoẻn miệng cười, biết EA khi nhìn ngắm những sự vật, đồ vật xung quanh mình. Đây chính là thời điểm trẻ đang ghi nhớ những sự vật, những hình ảnh đó vào não. Tự lúc nào không biết, bất kỳ lời nào mẹ nói, hành động nào mẹ làm, trẻ đã nhập tâm vào trong đầu trẻ. Chính vì thế, ở thời kỳ này, việc mẹ có trở thành người bạn trò chuyện mỗi khi trẻ EA muốn nói chuyện hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của trẻ. Trên báo có kể lại một câu chuyện thực tế như thế này. Có một đôi vợ chồng trẻ lúc sinh cậu con trai đầu lòng thì vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ chỉ vẻn vẹn có 10 mét vuông. Chính vì phòng nhỏ nên cả mẹ và bé đều quan sát được nhau. Để tránh nhàm chán thì người mẹ rất hay nói chuyện với con, kể cả khi đang làm việc. Và đương nhiên, mọi lời nói của mẹ đều vẳng đến tai cậu bé. Sau đó gia đình ấy chuyển sang một ngôi nhà khác lớn hơn và phòng cũng nhiều hơn. Rồi cô em gái ra đời. Thế nhưng, với đứa bé gái thì mẹ lại để bé ở trong phòng rất xa khu bếp, nên hầu như những lúc ấy hai mẹ con không thể trò chuyện với nhau được. Chính vì sự khác biệt về môi trường giao tiếp với mẹ như vậy mà người anh khi được 7-8 tháng tuổi đã có thể phát âm những từ có nghĩa, trong khi cô em gái dù đã qua 10 tháng nhưng lại chỉ bi bô toàn những từ không có ý nghĩa. Hơn thế nữa, trái ngược với người anh hiếu động do được nuôi dạy trong tình yêu thương thông qua những giao tiếp với mẹ từ khi mới sinh ra, thì người em gái lại rất ít nói. Câu chuyện này đã chứng tỏ cho các bậc cha mẹ thấy sự khác biệt rất lớn về trí tuệ lẫn tâm hồn giữa những trẻ mà cha mẹ như là người bạn trò chuyện và những trẻ bị bỏ rơi ở giai đoạn này. Trên đây là nội dung của phần 2.15. Tiếp theo sẽ là phần 2.16. Không cần dùng ngôn ngữ trẻ con với trẻ. Một lần tình cờ ngồi ăn trong nhà hàng, tôi bắt gặp một câu chuyện thế này. Bàn bên cạnh bàn tôi có một bà mẹ trẻ cùng cậu con trai 2 tuổi. Khi người phục vụ đem đồ ăn đến, cậu bé đã nói lại với người phục vụ câu nói giống như trên chương trình quảng cáo. Tôi lấy làm lạ, bèn quay sang hỏi, thì mẹ cậu bé giải thích rằng vị cậu bé đã nhớ những lời quảng cáo trên TV của món ăn này, nên cứ hễ gặp món này là cậu lại bắt chước nói theo. Người lớn chúng ta thường sẽ quên ngay lời quảng cáo trên TV hay radio, nhưng trẻ con lại có thể nhớ một cách rất chính xác những câu quảng cáo dài của chương trình đó. Trẻ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi còn chưa nói sõi, nên chúng ta thường hay có thói quen dùng ngôn ngữ trẻ con. Ví dụ như, con cún, thay vì nói, con chó. Sơm mẹ một cái nào, thay vì dùng từ thơm. Thế nhưng bạn thấy đấy, TV hay đài phát thanh đâu có dùng ngôn ngữ trẻ con để nói đâu nào. Nhưng trẻ nhỏ tầm 2 tuổi vẫn có thể nhớ chính xác những nội dung không quá phức tạp. Đương nhiên là khi trẻ bắt đầu bập bõm biết nói sẽ chỉ phát âm được những từ còn ngọng như bà, thay vì nói là bà. Bởi vì giai đoạn này, cơ quan phát âm của trẻ chưa phát triển hoàn toàn, nên dù trẻ muốn nói từ đó chính xác, nhưng miệng chưa thể phát âm chuẩn được. Chính vì khi thấy trẻ nói ngọng chưa thành tiếng rõ ràng như thế, mà nhiều người lớn chúng ta lại vô tình định kiến rằng mình cũng cần phải nói chuyện với trẻ bằng ngôn ngữ trẻ con, thì trẻ mới hiểu được. Mọi người không biết rằng, khi làm như thế ở giai đoạn trẻ từ 0 đến 3 tuổi này, là vô tình ta đã làm mất đi chức năng hình thành khả năng nói tiếng chuẩn ở trong bộ não của trẻ. Để sau này lớn lên, trẻ sẽ rất khó sửa tật nói ngọng của mình. Việc hình thành bản đồ ngôn ngữ ở trong não trẻ thời kỳ từ 0 đến 3 tuổi này không chỉ phụ thuộc vào việc cha mẹ nói chuyện với trẻ, mà còn thông qua việc trẻ được nghe cha mẹ nói chuyện với nhau hay những người xung quanh nói chuyện. Bạn thấy đấy, dù không cần dùng ngôn ngữ trẻ con để nói chuyện với trẻ, thì trẻ được vài tháng có khả năng hấp thu tốt, vẫn có thể hiểu được lời nói của cha mẹ. Nếu cha mẹ không làm như thế, thì đến khi trẻ đi mẫu giáo sẽ bị mọi người xung quanh bắt phải sửa lại ngôn ngữ chuẩn. Như vậy, trẻ sẽ phải vất vả nhớ thêm một lần nữa. Một người mẹ Pháp khi con gái sắp đi lấy chồng đã nói với chàng rể tương lai thế này. Con gái tôi dù không có của hồi môn, nhưng có thể nói tiếng Pháp chuẩn mực. Đủ để chúng ta thấy việc nói tiếng mẹ đẻ chuẩn mực quan trọng đến nhường nào. Vì thế, ở giai đoạn ấu thơ, việc mẹ và con trò chuyện bằng ngôn ngữ chuẩn là điều vô cùng cần thiết. Phần 2.16 đã được kho sách nói.com.vn gửi tới các bạn. Bây giờ, chúng tôi xin tiếp tục được gửi tới các bạn phần 2.17. Có những việc làm của cha mẹ sẽ vô tình gây ra nỗi sợ hãi trong ký ức của con trẻ. Trong mắt người lớn chúng ta, thì thời kỳ ấu thơ chính là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời, vì chưa phải nếm trải những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Nhưng thực tế, khi nhìn lại tuổi ấu thơ của mình, ai cũng đều cảm nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng sống trong hạnh phúc. Người già 60 tuổi có nỗi lo của tuổi 60 và trẻ nhỏ cũng có những nỗi lo lắng, sợ hãi của chính mình. Ví dụ, trẻ được 1 tuổi khi sắp lên 2 tuổi cũng sẽ có cảm giác gì đó bất an. Nếu đi tìm hiểu tại sao ở trẻ lại xuất hiện những tâm trạng và cảm xúc lo sợ hay bất an đó, thì nguyên nhân ở đây xuất phát từ rất nhiều điều ẩn sau những chuyện nhỏ nhặt tưởng như là không quan trọng mà cha mẹ không để ý đến. Trong tạp chí của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Trẻ tuổi ấu thơ phát hành, có ghi lại trải nghiệm về thời thơ ấu của giáo sư Miyamoto Sotaro, người từng là hội trưởng của đài thiên văn Wasan nổi tiếng của Đại học Kyoto, có viết: "Cha tôi là một người rất thích kịch nô. một loại kịch truyền thống của Nhật. Thi thoảng, ông vẫn hay tụ tập bạn bè tại nhà và tập diễn kịch. Còn mẹ tôi thì sẽ bận rộn để bưng trà và chuẩn bị đồ ăn để đãi khách. Khi ấy tôi ngủ một mình trong phòng, và mỗi lần nghe những đoạn nhạc cao trào giống như đang có xung đột xảy ra ấy, là tôi đều khóc vì cảm thấy sợ hãi. Mẹ tôi chạy ra xem khách có chú ý không, rồi lại chạy vào để tôi nằm xuống ngủ tiếp. Cho đến tận bây giờ, ký ức về nỗi sợ hãi ấy vẫn còn ám ảnh sâu đậm trong tôi. Trích: Tạp chí Giáo dục Tuổi Ấu Thơ, kỳ phát hành tháng 4 năm 1971. Cha mẹ của giáo sư Miyamoto, dù là trong tưởng tượng, cũng sẽ không bao giờ có thể nghĩ được rằng chính sở thích của mình lại là nguyên nhân sinh ra nỗi sợ hãi cho con thời thơ ấu. Đến khi con lớn lên rồi, ký ức đó cũng không thể xóa nhòa. Thế nhưng, ngược lại, giáo sư Miyamoto vẫn nhớ như in những câu chuyện cổ tích bà ông kể cho ông nghe, hay là những bản nhạc làm ông thích thú như bản Carmen, bản giao hưởng ánh trăng mà cha ông cho ông nghe. Trong thời kỳ ấu thơ đó, có rất nhiều ký ức. Tại sao giáo sư Miyamoto lại vẫn bị ám ảnh bởi những sợ hãi mà những bài hát kịch Nô đem lại? Trải nghiệm này của giáo sư Miyamoto chính là một ví dụ vô cùng sâu sắc đối với nghiên cứu giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Chắc chắn rằng, cảm giác lo sợ trong trái tim trẻ thơ của ông không chỉ từ những lời thoại giống như đang đánh nhau của những bài kịch Nô đó, mà còn vì cảm giác cô đơn và buồn tủi vì bị mẹ bỏ rơi, phải ngủ một mình trong phòng tối. Chỉ một ví dụ này, tôi không thể đưa ra một kết luận vội vàng cần phải làm gì. Mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, có những chuyện người lớn chúng ta không hề nghĩ đến, cứ tưởng như không quan trọng, nhưng đối với trẻ thơ, nó có thể trở thành những ký ức rất sâu làm tổn thương trái tim và tâm hồn con trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 2.17. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn các phần tiếp theo trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp phần 2.18. Trẻ sơ sinh có thể hiểu cha mẹ đang cãi nhau. Khi ngắm nhìn khuôn mặt một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi cặp vợ chồng không hòa thuận, bạn sẽ nhận ra ngay, thần sắc khuôn mặt trẻ có nét gì đó buồn và không hề tươi tắn như những trẻ khác. Chúng ta vẫn lầm tưởng rằng, những gì xảy ra giữa hai vợ chồng thì trẻ sơ sinh làm sao biết được. Nhưng trẻ lại có một bộ não nhạy bén để có thể cảm nhận những kích thích rất mẫn cảm từ môi trường xung quanh. Nếu như trẻ sơ sinh sống trong một môi trường mà hàng ngày phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau kịch liệt, thì trẻ sẽ trưởng thành như thế nào? Tất nhiên trẻ sẽ không thể nào hiểu một cách tường tận từng lời nói, nhưng trẻ thu được chính xác những cảm xúc như ghét, giận dữ của cha mẹ, và những cảm xúc ấy dần hình thành trong não trẻ, rồi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt trẻ rất buồn, thiếu vui tươi, hoạt bát như những đứa trẻ khác. Mắt to, mũi thẳng, miệng xinh có thể là ảnh hưởng từ di truyền của cha mẹ, nhưng biểu hiện tâm trạng trên khuôn mặt trẻ chính là tấm gương chân thực nhất phản ánh cuộc sống của hai vợ chồng. Tôi đã nghe câu chuyện một người bạn làm tư vấn tâm lý kể lại rằng, một phụ nữ trẻ với khuôn mặt rất buồn và đau khổ đến trung tâm để xin tư vấn, và nhìn biểu hiện khuôn mặt của đứa trẻ cô đang bế trên tay cũng buồn và thiếu sinh khí giống hệt như khuôn mặt người mẹ, đã khiến ông vô cùng kinh ngạc. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường chỉ toàn là sự căm ghét, cãi vã của cha mẹ, thì khi chúng lớn lên và đến trường, chúng sẽ trở thành một đứa trẻ như thế nào? Thì chắc hẳn các bạn cũng có thể hình dung được phải không? Khi điều tra lại hồ sơ của những tội phạm tuổi vị thành niên, chúng ta nhận ra một sự thật rằng hầu hết tuổi thơ của các em đó đều trải qua trong một gia đình bất hạnh. Mỗi hành động hay ứng xử của chúng ta đều dựa trên sự thấu hiểu, những tiêu chuẩn đạo đức hay sự hiểu biết nhân tình thế thái trong cuộc sống này. Và điều này lại được hình thành thông qua những trải nghiệm gần như là vô thức chúng ta nhận được ở thời kỳ ấu thơ. Thầy Suzuki đã từng nói với các bậc cha mẹ trong một buổi diễn thuyết như thế này: hôm nay các bạn hãy về nhà và thử nhìn vào mắt con mình. Các bạn có thể đọc được toàn bộ những ký ức về cuộc sống của hai vợ chồng trên khuôn mặt trẻ thơ đó. Câu nói ấy thực sự đã gây xúc động mạnh mẽ, khiến tôi không bao giờ có thể quên được. Môi trường để nuôi dạy trẻ tuổi ấu thơ không cần thiết phải là một môi trường đặc biệt, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, quan tâm đến nhau. Đó thực sự là một môi trường giáo dục trẻ tuổi ấu thơ tuyệt vời hơn bất cứ môi trường nào. Đó là nội dung của phần 2.18. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2.19 với tiêu đề "Tính cách của mẹ sẽ dễ ảnh hưởng đến con nhất". Chính vì mẹ là người thân thiết, gần gũi với con nhất trong những năm tháng đầu đời, nên đã có rất nhiều bà mẹ đổ lỗi rằng những tật xấu như lầm lì, ít nói, tính cách hấp tấp, nóng nảy mà mình không có chắc là đều bị ảnh hưởng từ cha chúng. Nhưng những bà mẹ đã đọc đến đây đều có thể hiểu rằng tính cách tốt hay xấu của trẻ đều chính là kết quả của sự giáo dục của người mẹ từ khi trẻ mới sinh ra cho đến bấy giờ. Có rất nhiều người đã hiểu lầm rằng giáo dục trẻ sớm chính là phương pháp để phát triển khả năng trí tuệ của trẻ ở những con số có thể đo được như chỉ số thông minh, khả năng nhớ chữ Hán. Nhưng xin các bậc cha mẹ đừng bỏ qua một ý nghĩa còn quan trọng hơn cả các chỉ số trên. Đó là không phải những gì ta cố giáo dục trẻ, mà chính những hành động, những tình cảm và cảm xúc hàng ngày của cha mẹ sẽ trở thành những bài học giáo dục có ảnh hưởng nhiều nhất đối với con trẻ. Người mẹ không giỏi về mặt nào đó, thì đứa con cũng có khuynh hướng sẽ kém về mặt đó. Suy rộng ra thì, một người mẹ có tính cách lầm lì cũng sẽ nuôi dưỡng một đứa con có tính cách lầm lì như vậy. Một người mẹ hấp tấp vội vàng thì cũng sẽ nuôi dạy một đứa con có tính hấp tấp vội vàng. Chính vì thế mà, nếu tự bản thân người mẹ nhận ra rằng mình kém về mặt nào, thì hãy tìm cách khắc phục nhược điểm đó cho trẻ. Ví dụ như, mẹ không biết hát thì có thể mua nhiều băng nhạc về cho trẻ nghe. Tuy nhiên, những vấn đề khó hơn liên quan đến tính cách, cảm xúc, cảm giác thì chúng ta ít để ý đến, và việc sửa những khiếm khuyết ấy không hề dễ dàng, nên đòi hỏi người mẹ phải nỗ lực và tận tâm hơn rất nhiều. Khi người mẹ bị cảm thì thường sẽ lây bệnh sang cho con, và để không lây bệnh cho con thì hầu như người mẹ nào cũng sẽ rất cẩn thận trong cách chăm con ở thời gian đó, như là đeo khẩu trang, tránh những tiếp xúc có nguy cơ lây bệnh. Thế nhưng lại có rất ít người mẹ để tâm đến việc làm sao tránh cho con bị lây nhiễm những tật xấu hay điểm yếu của mình. Vì thế tôi muốn nhấn mạnh, nếu bản thân mẹ là một người hay lo lắng thì tính cách đó cũng sẽ nhiễm sang con, thậm chí còn nhanh và mạnh hơn cả việc lây nhiễm bệnh cảm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.19. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.20. Cha thờ ơ với việc giáo dục con thì tính cách con sẽ dễ trở nên méo mó. Trẻ con khi đã trở thành người lớn đều nhớ rất sâu sắc những ký ức tuổi thơ được chơi cùng cha, cho dù nó chỉ là những khoảnh khắc thời gian rất ít ỏi. Chính bản thân tôi cũng không ngờ những ký ức khi con trai tôi còn bé được đi lướt ván ngoài biển cùng tôi, được tôi mua kem sau mỗi lần đi dạo. Mặc dù với tôi, đó chỉ là những chuyện rất bình thường, nhưng lại là những kỷ niệm rất vui và hạnh phúc, đã để lại ấn tượng sâu đậm cho con tôi tới tận mấy chục năm sau. Ở nhiều gia đình Nhật, người cha phải đi làm rất bận rộn, thời gian dành cho con rất ít, việc nuôi dạy con cái đều do người mẹ đảm nhiệm. Vì thế, người cha được hình dung là người hay quát mắng và là người đối đầu trong những cuộc tranh luận với con cái. thi thoảng mới dắt mặt nhau, nhưng hầu như lần nào cũng bị cha cằn nhằn, la mắng sẽ khiến đứa trẻ coi cha mình như kẻ địch và từ đó nảy sinh thái độ phản kháng. Nếu một đứa trẻ có trạng thái cảm xúc không ổn định, thì sẽ có khuynh hướng hầu như không có ấn tượng gì với cha mình. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng, thay vì một người mẹ nghiêm khắc, thì một ông bố nghiêm khắc sẽ có thể nuôi dưỡng con cái trở thành thần đồng hay thiên tài. Nhưng đáng tiếc là, nếu đọc lại tiểu sử của những thần đồng, thì ta mới nhận ra có rất nhiều người tính cách đã bị tổn thương và khiếm khuyết từ thuở còn ấu thơ. Ngược lại, cũng có không ít những người cha chỉ suốt ngày say xỉn, lời biếng, không để ý gì đến việc giáo dục con cái, suốt ngày đánh đập vợ con, khiến vợ con ra đường không dám ngẩng mặt lên. Có không ít trường hợp những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi người cha như thế, thì tính cách sẽ méo mó, khi lớn lên dễ sa vào con đường phạm tội. Tôi quan niệm rằng, người mẹ có vai trò quan trọng nhất trong việc giáo dục trẻ ở giai đoạn ấu thơ, nhưng không có nghĩa là tôi ủng hộ suy nghĩ phó thác việc nuôi dạy con cho vợ mình của những người cha. Người cha phải là một người trợ lý tốt cho người mẹ ở giai đoạn ấu thơ này. Đó chính là vai trò của người cha trong gia đình. Một mình người mẹ sẽ không thể tạo ra một không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc được. Vài hôm trước, tình cờ ở trên xe điện, tôi đã được chứng kiến cuộc trò chuyện của gia đình ba người gồm cha mẹ và cô con gái nhỏ đang chuẩn bị đi leo núi. Cô con gái nhỏ tầm 3 tuổi cứ tí tít trò chuyện với cha suốt quãng đường. Tôi không có ý định nghe lén câu chuyện của hai cha con họ, nhưng nó tự nhiên lọt vào tai tôi. Khi cô con gái đố người cha, 10 lần của gan là bao nhiêu? Người cha đã giả vờ đùa lại con bằng cách phát âm trong tiếng Nhật. 10 lần của gan là đảo Guam. Ước gì mình được đến đảo đó chơi con nhỉ? Người mẹ ngồi bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy gì, và chăm chú đọc tạp chí. Nhìn khung cảnh đó, tôi có thể ngầm hiểu ý của người mẹ, không xen vào giữa câu chuyện, là muốn để hai cha con có cơ hội trò chuyện riêng với nhau. Hình ảnh gia đình ấy đã cho tôi cảm nhận bằng trực quan của mình rằng, sau này cô bé sẽ được nuôi dạy thành một người tuyệt vời. Với người lớn chúng ta, có những câu chuyện chỉ là chuyện phiếm, nhưng với trẻ con thì đó lại là những khung cảnh để chúng thả hồn tưởng tượng vào trong đó. Chỉ khi được nuôi dưỡng ở môi trường gia đình mà mẹ có vai trò như là người lãnh đạo, cha là người bao bọc, che chở cho cả nhà, thì đứa trẻ mới được nuôi dạy tốt. Chính vì thế, sẽ vô cùng cần thiết để người cha dành thời gian trò chuyện và quan tâm đến con cái trước khi bị cuốn vào công việc bận rộn và những mệt mỏi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Người đọc: Trúc Quỳnh.